Những ngày gần đây, khi Bình Dương có danh sách sơ bộ, doanh nghiệp sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp ở địa bàn phía Nam phải chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp tập trung, khiến người lao động và chủ doanh nghiệp lo lắng. Công nhân lo ngại việc di dời nhà máy sẽ ảnh hưởng đến đời sống của họ, bao gồm thay đổi chỗ ở, môi trường học tập cho con cái và khó khăn trong việc đi lại. Họ mong muốn chính quyền quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội, phòng trọ, trường học và giảm học phí cho con em công nhân khi di dời. Ông Trần Hậu Thành, công nhân công ty Rockdale Spear ở phường Thạnh Phước, thành phố Tân Uyên cho biết, công ty có hơn 5.000 lao động, nếu di dời thì không chỉ có 5.000 công nhân đi theo mà còn có gia đình.
Mình lên là không phải là một mình lên mà cả gia đình lên, vì dù như gia đình của mình là hai đứa con, đứa bây giờ là học lớp 6, một đứa học lớp 7. Thì lên đó cũng mong muốn làm chuyển trường cho con, thứ nhất là thủ tục nó đơn giản hơn, bớt rườm rà hơn, đỡ mất thời gian của bố mẹ đi cắt giấy cho con, sao mà để giảm học phí đấy, về phòng trọ thì có thể là an toàn hơn, với thứ hai là giảm giá thuê phòng trọ để mà thu hút những người lao động như mình lên đó.
Ngoài ra, người lao động cũng có nhiều băn khoăn về chế độ hỗ trợ trong thời gian di dời nhà máy, như hỗ trợ thu nhập khi nghỉ việc. Nhiều lao động lớn tuổi không thể theo chân doanh nghiệp thì mong muốn được tạo việc làm mới. Đối với các doanh nghiệp thì quan tâm đến lộ trình di dời, tiêu chí di dời, chính sách ưu đãi về cho thuê đất và chính sách hỗ trợ khi di dời. Các doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ chuyển đổi công năng đất và cho thuê lại mặt bằng đang sử dụng. Doanh nghiệp cũng lo lắng khi công nhân không theo chân nhà máy sẽ thiếu hụt lao động. Nhiều đơn vị hiện gặp khó khăn về tài chính do đang trong giai đoạn phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, chiến tranh, lạm phát nên cần được hỗ trợ thực hiện việc di dời. Ông Nguyễn Hùng, kế toán trưởng kiêm trưởng phòng xuất nhập khẩu của công ty Vinachang Thai ở phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, chia sẻ.
Hiện tại bây giờ doanh nghiệp cực kỳ khó khăn trong cái việc mà xây dựng lại một cái cơ ngơi nhà xưởng để tiếp tục sản xuất. Không biết nhà nước có chính sách gì về cái hỗ trợ vốn, hỗ trợ vay vốn hay là những cái chính sách gì ưu đãi tốt hơn hay không để doanh nghiệp vượt qua. Nếu tuân thủ theo những cái chỉ đạo về di dời đó thì doanh nghiệp sẽ liên lạc cụ thể với ai để nắm được những cái chính sách.
Trước nỗi lo của công nhân, doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng đã có những buổi tiếp xúc, đối thoại, gặp gỡ, trao đổi để cùng tìm tiếng nói chung. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết, đề án di dời đã được ban hành từ năm 2019, không phải là quyết định đột ngột. Việc di dời sẽ thực hiện theo lộ trình cụ thể, có sự tham gia ý kiến của các bên liên quan và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, Sở Công Thương đang phối hợp với các ngành xây dựng chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp. Sở đã đề xuất bố trí quỹ đất ưu tiên cho các doanh nghiệp di dời tại các khu cụm công nghiệp phía Bắc. Đối với lo ngại về chỗ ở và các cơ sở vật chất, phục vụ đời sống công nhân lao động, bà Hà cho biết thêm.
Để chuẩn bị cho công tác mà phục vụ, di dời và tiếp nhận các anh chị đến đó, là trong cái phương án chúng tôi cũng có những cái chuẩn bị tính toán bố trí nhà ở xã hội. Nơi đó có tất cả các cái hạ tầng kỹ thuật, thì đường xá, điện và cũng có những cái nhu cầu thiết yếu là về chợ siêu thị trên các địa bàn phía Bắc.
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, bày tỏ sự thấu hiểu trước những khó khăn mà người lao động và doanh nghiệp gặp phải khi di dời. Ông Tuyên nhấn mạnh, việc di dời máy móc thiết bị tương đối đơn giản, nhưng di dời người lao động là một vấn đề lớn hơn, đặc biệt khi họ đã quen với cuộc sống ổn định ở phía Nam. Về thời gian ngừng việc để doanh nghiệp di dời, thì người lao động sẽ được hưởng mức lương tối thiểu vùng trong 14 ngày đầu tiên. Sau đó, mức lương sẽ được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Theo quy định của pháp luật, nếu mất việc làm, người lao động sẽ được hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ông Tuyên cũng cho biết.
Hiện nay tỉnh cũng đang cân nhắc xây dựng thêm một số các chính sách đặc thù hỗ trợ cho người lao động. Nếu mà gắn với cái doanh nghiệp này để di dời theo, thì sẽ hỗ trợ trong một cái mức nào đó. Chúng tôi cũng có trao đổi Sở Công Thương sẽ khái quát các cái mức đó và để trình Ủy ban tỉnh xem xét trong cái khả năng có thể. Và di dời là chắc chắn sẽ có một cái sự hỗ trợ nào đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất là nhà nước sẽ tính toán cân nhắc làm sao tránh hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người lao động.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cũng cam kết sẽ giải quyết về trường lớp và thủ tục chuyển trường cho con em công nhân khi di dời. Sở đề xuất quy hoạch các trường học ở khu vực phía Bắc trong giai đoạn 2024-2030 để đáp ứng nhu cầu học tập của con em công nhân, phối hợp với các đơn vị liên quan để có phương án tốt nhất cho con công nhân ở nơi mới. Chuyển đổi công năng, di dời các doanh nghiệp ngoài khu cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam vào khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thực hiện theo đề án 3210 của tỉnh. Đề án được thực hiện nhằm phát triển đô thị phía Nam, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực phía Bắc, thu hút đầu tư tạo việc làm. Theo đề án này, thành phố Thuận An sẽ di dời từ nay đến năm 2028, thành phố Tân Uyên sẽ di dời đến năm 2029, thành phố Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dĩ An phải hoàn thiện di dời đến năm 2030.